văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên ở Bừng Lò, Nghĩa Lộ, chị Đặng Thị Phương Lan hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, luôn dành cho đất mẹ tình cảm sâu nặng với những trang viết ấm áp, yêu thương. Với Phương Lan, quê hương chính là mạch nguồn cảm xúc mang đến cho chị những tác phẩm mang dấu ấn về đất mẹ Bừng Lò, Nghĩa Lộ. Qua bài viết sau của tác giả Mai Hiền, quý vị và các bạn sẽ hiểu hơn về nữ tác giả Phương Lan và những trang viết của chị.
Với những người yêu thơ nơi thị xã miền Tây, cái tên Đặng Thị Phương Lan đã trở nên quen thuộc. Quen thuộc bởi một giọng thơ dịu dàng và cảm xúc bình dị, nhưng cũng rất tinh tế của một người phụ nữ đã có hơn 30 năm gắn bó với nghề viết. 30 năm là khoảng thời gian đủ để khẳng định tình yêu và niềm đam mê mà chị dành cho văn học nghệ thuật. Với Đặng Thị Phương Lan, tình yêu sâu nặng với cuộc sống, quê hương, xứ sở đã mang lại cho chị những cảm xúc tươi mới, đưa chị đến gần hơn với độc giả yêu thơ tỉnh nhà. Hiện đang công tác tại Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ. Ít ai biết được rằng Phương Lan đã yêu thích văn thơ và bắt đầu cầm bút sáng tác từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng ngày đó, vì không muốn con gái phải vất vả theo nghề báo, nghề mà Phương Lan yêu thích và ước mơ sau này sẽ được gắn bó, nên gia đình đã định hướng cho Phương Lan theo học ngành y, một nghề được cho là nhân văn và phù hợp với chị. Sau khi ra trường, cô nữ hộ sinh Đặng Thị Phương Lan có 9 năm gắn bó với mảnh đất nậm lành. Đó là khoảng thời gian Phương Lan vừa làm tốt công việc chuyên môn, vừa thể hiện mình là một cây viết trẻ đầy tâm huyết và bản lĩnh khi cho ra đời hàng trăm bài thơ cùng nhiều bài viết về vùng cao, trở thành một cộng tác viên thường xuyên tích cực của nhiều tờ báo và tạp chí trung ương địa phương. Ngày ấy, cuộc sống còn nhiều vất vả, phương tiện đi lại khó khăn, nhưng không ngăn nổi bước chân của Phương Lan đến với những vùng đất mới để khám phá, trải nghiệm, đồng thời tìm kiếm cho mình những cảm xúc tươi mới. Chính những trang thơ, bài viết trong những năm tháng ấy đã tạo cho một Phương Lan đầy bản lĩnh, kinh nghiệm và đưa chị đến với công việc tại Phòng Kế hoạch Tổng hợp ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, với nhiệm vụ chính là biên tập, chịu trách nhiệm nội dung trang web của bệnh viện. Công việc mà Phương Lan đã từng yêu thích và ước mơ ngay từ những ngày còn thơ trẻ. Được làm công việc mà mình yêu thích, Phương Lan có thêm nhiều cảm hứng sáng tác và dành thời gian cho thơ. Đọc thơ của chị, độc giả cảm nhận được sự gần gũi, bình dị mà thân thương. Đó là những cảm nhận về cuộc sống, thiên nhiên và vẻ đẹp của vùng cao qua con mắt yêu đời và đầy tính nghệ thuật của một tâm hồn tinh tế, giàu cảm xúc. Phương Lan viết nhiều, nhưng hơn tất cả là tình yêu sâu nặng, nghĩa tình dành cho mảnh đất Mường Lò, Nghĩa Lộ, nơi chị đã sinh ra, lớn lên và dành trọn cuộc đời cho đất mẹ. Đó là một Phương Lan dịu dàng, nữ tính, hồn hậu, mang nét đặc trưng của người con gái vùng cao. Trong bài thơ Em là cô gái Mường Lò, chị đã viết: Em chỉ là con gái của rừng, nên cái bụng thẳng như cây sa mu một lòng sau trước, chẳng tơ liễu buông mảnh sóng nước, chỉ trái tim dâng trọn với tình yêu. Như bao người con nơi miền gạo trắng nước trong, lớn lên từ bầu sữa ngọt lành và đắm mình trong dòng nậm thia trong mát, Đặng Thị Phương Lan yêu quê hương bằng tất cả tấm lòng và tình yêu sâu nặng, nên với chị, những con đường, dòng suối, ngọn núi, cánh đồng đều trở nên thân thương biết mấy. Phương Lan đi nhiều, viết nhiều, nên trong thơ chị luôn ngập tràn hình ảnh những địa danh ấy. Nhưng điều ngạc nhiên mà chị mang đến cho người yêu thơ chính là sự chân thành, giản dị và đầy tính nghệ thuật trong những bài thơ của mình. Vẫn là mảnh đất Mường Lò vào hội, nhưng người đọc cảm nhận được sự tươi mới, lạ lẫm trong cảm xúc. Xuân đã sang, Mường Lò say hội, khắp bản Mường rộn tiếng cồng chiêng. Dòng nậm thia soi bóng núi ngả nghiêng, gỡ tóc em đen dài chưa tằng cầu. thung lũng xanh một màu tít tắp, gọi hương về trên chín bậc cầu thang. Cô gái Thái điệu mùa xuân lên sàn, câu inh là vọng núi ngàn vẫy gọi. Đêm Mường Lò bập bùng lửa hội, áo cóm lưng ong, sắc sỡ váy mông. Vòng xòe rộng rồi, em có biết không, tay nắm chặt, chuyển nhau hơi ấm. Là hội viên của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái, hội viên Hội Văn học Dân gian Việt Nam, hội viên Hội Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam, Phương Lan có nhiều cơ hội và được học hỏi cũng như tham gia các sự kiện lớn của Trung ương và địa phương. Đó không chỉ là cơ hội mang lại cho chị những phút giây thư giãn, những trải nghiệm thú vị, mà còn là dịp để chị tích lũy thêm cho mình kinh nghiệm từ bạn bè, đồng nghiệp, để hoàn thiện tốt hơn công việc sáng tác, tạo nên phong cách thơ độc đáo cho riêng mình. Trong bài Tình Xuân, chị viết: Mường Lò vơi đầy ký ức, bản làng song sánh tình người, tiếng then chơi vơi vách núi, câu khắp inh là ai ơi, niềm vui ngày làng mở hội, điệu xòe cháy mãi trong tôi, ngại ngần bàn tay nắm vội, dâng đầy sức sống xuân này. Là một người con dân tộc Dao, từ nhỏ đã được đắm mình trong dòng chảy bất tận cùng những nét văn hóa truyền thống, đặc trưng mang đậm đà bản sắc dân tộc, đã bồi đắp cho Phương Lan một tình yêu và niềm tự hào, thôi thúc chị tìm đến các bản làng vùng cao để tìm cảm hứng và chất liệu sáng tác. Bên cạnh thơ, chị còn dành thời gian cho việc nghiên cứu, sưu tầm vốn văn hóa quý giá nơi mảnh đất Mường Lò, cũng là nơi cất giữ một thời tuổi thơ trong trẻo, ngọt lành. Dù công việc bận rộn, nhưng tạm gác lại những hối hả lo toan của cuộc sống thường nhật, tranh thủ những ngày nghỉ, Phương Lan lại tìm đến những bậc cao niên trong bản để tìm hiểu văn hóa các dân tộc Thái, Dao. Càng tìm hiểu, khám phá, Phương Lan càng bị mê hoặc bởi những tinh túy mà những nghệ nhân xưa đã gửi gắm qua những sinh hoạt bình dị hàng ngày. Đó là những hoa văn độc đáo, vật dụng đơn giản được người Thái sử dụng trong đời sống, là những nét đặc sắc, giá trị truyền thống trong các lễ nghi dân tộc Dao hay một số phong tục độc đáo của người Mường. Trong đó phải kể đến những tác phẩm nghiên cứu văn hóa dân gian của đồng bào Dao được chị ấp ủ và dành nhiều công sức sưu tầm hơn cả. Đó là những lễ nghi quan trọng trong lễ cấp sắc, là nét độc đáo trong tục treo tranh thờ, lễ mừng cơm mới hay lễ cưới hỏi của người Dao, đặc biệt là hát báo dung, một trong những báu vật trong kho tàng văn hóa dân gian của dân tộc Dao. Tất cả đều mang đến cho Phương Lan những tư liệu quý giá, góp phần bảo lưu, gìn giữ vốn văn hóa quý báu của dân tộc, tạo nên những tác phẩm nghiên cứu có giá trị, được bạn bè và đồng nghiệp ghi nhận. Với những trang viết đầy cảm xúc và tình yêu sâu nặng dành cho đất mẹ, mảnh đất mà Phương Lan đã gắn bó và trao trọn yêu thương, bạn đọc không chỉ biết đến vùng đất Mường Lò xinh đẹp như tranh vẽ, mà còn yêu mến một Đặng Thị Phương Lan đằm thắm và tinh tế. Những trang viết của chị sẽ luôn đầy ắp cảm xúc về Mường Lò, Nghĩa Lộ, quê hương yêu dấu và sâu nặng nghĩa tình.
Chiều mùa thu nắng vàng như mây, đi nhắc tên đèo Ánh Dầu nhìn. Vì đã từng nghe rừng gió hốt, anh gió hào, Nghĩa Lộ với em không. Anh gió vào Nghĩa Lộ với em không. Còn nhớ ngồi kia lời yêu ngày trước, nhớ Mường Lò khi vui mùa gần, bờ núi Hoàng Liên mây trắng ngang trời. Bao giờ anh vào Nghĩa Lộ với em, thị xã miền Tây vẫn chờ anh đến, sông Chu xôn xao thêm vẫn thêm điều đêm vào Nghĩa Lộ với nào ấy đâu nhỉ. Vì đã từng nghe rừng gió hôn anh có vào nghĩa lộ với em không, anh có vào nghĩa lộ với em không. Còn nhớ ngồi thía lời nhiều ngày trước, nhớ mương lò khi tôi mua gần bờ núi Hoàng Liên mây trắng ngang.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Đặng Thị Phương Lan với những trang viết về đất mẹ Mường Lò của tác giả Mai Hiền.
Tiếp nối trang văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục tác giả tác phẩm. Thưa quý vị và các bạn, tháng 3 là tiết trời cuối xuân nên vẫn còn rơi rớt lại chút se lạnh của mùa đông, thi thoảng lại lất phất mưa bay, xen kẽ những cơn nắng mơ màng. Các loài hoa tháng 3 cũng đua nhau khoe sắc, tô điểm cho sắc màu tháng 3. Cảnh sắc và tiết trời tháng 3 dễ khiến lòng người sao động bâng khuâng. Với các thi sĩ Yên Bái, tháng 3 luôn gợi nhiều cảm xúc và là đề tài cho nhiều tác giả gửi gắm tâm tư. Qua bài viết sau, quý vị và các bạn sẽ hiểu rõ hơn điều đó.
Xoan tím gạo đỏ đua nhau bung nở gọi tháng ba về, mang đến bao suy tư, bao cảm xúc. Với tôi, tháng ba đong đầy kỷ niệm như câu thơ của ai đó. Tháng ba về, em có biết không, hoa gạo nở đỏ vùng trời thương nhớ. Mây trắng trôi băng qua miền cách trở, gió thì thầm khẽ hát khúc tình ca. Trong miên man ngẫm ngợi, chợt nghĩ tháng ba trong thơ các tác giả Yên Bái màu sắc thế nào. Thế là tôi lần giờ tập thơ của một số tác giả của Lê Văn Lộc, Vũ Trấn Nam, Dương Soái để tìm cho mình câu trả lời. Hóa ra bên cạnh bốn mùa xuân, hạ, thu, đông vốn đã thành đề tài truyền thống trong thơ, tháng 3 được các nhà thơ Yên Bái khá ưu ái để gửi gắm biết bao nỗi niềm trong đó. Thầy giáo nhà thơ Lê Văn Lộc có hẳn bài thơ mang tên gọi tháng 3 in trong tập Dấu Son Đồng Chiều. Tháng 3 nước cả ao cần, cá theo dòng lạch tần ngần uốn câu. Tháng ba vịn bí gọi bầu, trung giàn sao lại nhắc cầu lạ chưa. Tháng ba đừng ngại ngồng dưa, rực vàng hương cải gió lùa nắng pha. Mải mê miêu tả vẻ đẹp của tháng ba vùng thôn dã với sắc vàng hoa cải và một không gian bình yên có ao, có cá, có giàn bí, giàn bầu, như khung cảnh thơ mộng trong Chùm Thơ Thu của Nguyễn Khuyến. Dòng suy tưởng của tác giả Lê Văn Lộc chợt như trùng lại. Rộng dài hò hẹn tháng ba, mênh mang khói tỏa lối nhà ngõ xưa. Tháng ba đỡ rét hay chưa, nón đâu đợi đón cơn mưa đầu mùa. Ba tầm buộc ngắn hội chùa, nhớ cao cổ yếm đeo bùa bướm xuân. Đến đây thì đã có sự xuất hiện của con người qua lời hò hẹn cùng nhau đi hội, qua hình ảnh nón ba tầm, cao cổ yếm. Dù không rõ mặt, rõ hình, nhưng chỉ cần vậy, cũng đủ gợi cho người đọc sự liên tưởng đến hình ảnh những nam thanh, nữ tú căng tràn sức trẻ, vui tươi rủ nhau đi hội chùa. Một khung cảnh tháng 3 thật yên bình, ấm áp. Nếu tháng 3 qua cảm nhận của thầy giáo, nhà thơ Lê Văn Lộc là một cảm giác yên bình, trong trèo, thì tác giả Vũ Trấn Nam trong bài Hạt gạo mẹ cho lại nhớ đến những tháng 3 đầy cơ cực, vất vả của mẹ. Tháng 3 rỗng cả cót bồ, dạn đuôi mất mẹ mấy lần chân chim. Nỗi cơ cực tháng 3 còn được Vũ Trấn Nam khắc họa sâu đậm trong bài Tháng 3 thương nhớ với dòng đề tựa Nhớ về tuổi thơ quê hương những năm kháng chiến chống Pháp. Cả bài thơ chất chứa nỗi niềm với bao kỷ niệm về một thời gian khó. Đau đáu nỗi niềm thương nhớ tháng 3 ơi, ánh lửa màu mây con nước ói, nhạt nhòa sương khói, nhạt nhòa cây, canh tập tàng từ bàn tay mẹ nấu, chiều quê xưa dạ ẩm khói cay xè, đôi mắt mẹ dạn chân chim con đâu thấy, bồ rỗng rồi thấp thoáng nỗi lo âu, rau ngổ luộc chất đầy mâm mít, đi học về cháo tấm mẹ bày ra. Ta lại bắt hình ảnh gặp bồ rỗng, mắt mẹ dạn chân chim, có lẽ đó là những kỷ niệm, những hình ảnh không thể nào quên đã hằn sâu trong ký ức của tác giả Vũ Trấn Nam. Cũng có lúc Vũ Trấn Nam thổn thức bởi tháng ba hoa gạo, đỏ rực triền sông, tiếng chim tu hú, má em ửng hồng. Và điều đó đã được ông giải bày qua bài thơ Quê nhà. Nhà thơ Dương Soái thì nhớ đến tháng ba bằng âm thanh của tiếng sấm. Chớm tiết tháng ba tiếng sấm ù bất chợt, lại vội rẽ đồng ngậm hạt làm bông, trong bài Đất đồng chiêm. Ở bài Tháng ba lên cam đường, một lần nữa Dương Soái lại nhắc đến âm thanh này. Tháng ba về xô cửa, khua sấm động y ầm, cơn mưa nhòa đất mờ, xối đẫm chiều đón chân. Nữ tác giả Thu Hương lại cảm nhận về tháng ba theo cách riêng của người phụ nữ. Trong bài Phố xưa, chị viết: Tháng ba mặt trời trốn biệt, tiếng chim ướt mềm cơn mưa, em về mảnh mai trong gió, vỗ về lời du trăm năm. Câu thơ phảng phất chút u buồn như những ngày tháng ba không có nắng, và ẩn sau những u buồn mang tên tháng ba ấy là trăn trở của người phụ nữ mãi đi tìm những hoài niệm xa xưa. Thế nên trong bài Mùa cau, Thu Hương lại ao ước dễ gì cho đến tháng ba, cho cây xanh lá, cho hoa trắng ngần. Còn nhiều lắm những miền ký ức gắn với tháng ba được các tác giả thơ Yên Bái giải bày mà tôi chưa thể cảm nhận hết. Mỗi người một niềm riêng được gửi gắm, cất giấu qua những câu thơ khiến người đọc thổn thức khi gặp chút lòng mình trong đó. Tháng 3 không chỉ là khoảng thời gian đều đặn tuần hoàn mỗi năm khi những mùa xoan tím, gạo đỏ, mùa cơ cực đã gắn với nỗi nhớ niềm mong của ai đó. Lại một tháng 3 về.
Tiếng gà chứ
khắc khoải. Bên quê nghèo ai đợi bóng người xưa, xót thương thân tâm trọn kiếp phương tư. Người xa lắm bỏ mình em ngày tháng, bỏ dòng sông bao mùa nước vơi đầy, ngập lối em về hoa gạo vương tháng ba. Bên quê nghèo thổn thức gọi người xa, học người xa lối xưa ai về còn lưu. Chân người qua
quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Bến Sông Xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương do ca sĩ Thu Hà thể hiện. Thời gian còn lại của trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn lắng nghe tản văn Thương Nhớ Tháng 3 của tác giả Khánh Dung. Đó là những dòng ký ức gắn liền với tuổi thơ, với người chị hàng xóm mến thương. Mỗi độ tháng 3 về, dòng ký ức ấy luôn trở lại, nhắc nhớ về miền ký ức xa xưa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Một ngày tháng 3, mưa phùn bay lất phất. Tôi rảo bước nhanh chân trên sân ga cho kịp giờ tàu. Mưa ngày một nặng hạt phủ kín mái tóc tôi, lăn nhẹ trên gò má rồi nhẹ nhàng rơi xuống sân ga. Đưa tay xoa đi làn mưa mỏng, tôi tìm lên chuyến tàu Hà Nội - Lào Cai. Tiếng còi tàu vang lên xóa tan đi bầu không khí trầm buồn. Tàu chuyển bánh, ổn định chỗ ngồi. Tôi đưa mắt ngắm nhìn những mái nhà đang dần xa khuất. Tháng 3 tiễn đưa một người em gái nhỏ, tuổi đôi mươi, ánh mắt nặng u buồn. Lời bài hát bay bổng, trầm ngâm như dẫn lối tôi quay trở về với ký ức của những ngày tháng 3 đầy thương nhớ, về hình ảnh người chị thân thương, nơi quê nhà dấu yêu của một thời thơ dại. Chị không phải là chị ruột của tôi. Nhà tôi và nhà chị chỉ cách nhau một hàng rào hoa dâm bụt. Nhà chị nghèo, nhà tôi cũng chẳng khá hơn. Có lẽ cái nghèo càng làm cho chúng tôi thêm gắn bó và yêu thương nhau. Tôi không có chị gái, chỉ có một người anh bằng tuổi chị. Còn ngược lại, chị cũng chỉ có đứa em trai thua tôi 2 tuổi. Lúc nào tôi cũng bám lấy chị như hình với bóng. Buổi sáng, thay vì ngồi xe anh trai đi học, tôi lại nhảy tót lên xe chị. Tôi thích cái cảm giác được ngồi sau xe chị, mắt nhắm chặt, tay vòng ôm eo, ngủ cố 10 phút trước khi đến trường. Làn gió nhẹ bay bay, con đường đi lọc cọc đá sỏi dường như càng đưa tôi vào giấc ngủ dịu êm. Có lần cố tình trêu tôi, chị đi vào chỗ ổ gà thật sóc làm tôi giật bắn mình. Tôi ngúng nguẩy bắt đền, còn chị lại cười sảng khoái. Những lúc như vậy, chị lại nịnh tôi bằng vài chiếc kẹo cổ thơm lừng mùi gừng. Chị khéo tay, còn tôi vụng dại. Chị biết làm đủ thứ, nào là thêu khăn tay, may vá quần áo đến nấu ăn. Còn tôi lúc nào cũng chỉ là người ngồi thưởng thức tài nghệ của chị. Chị nấu ăn ngon, nên lúc nào tôi cũng vác bát sang nhà chị ăn trực. Tôi thường bị mẹ mắng vì tật xấu này, còn anh trai lại lườm tôi bằng con mắt sắc lẹm như dao. Nhưng tôi cứ trẻ con giả vờ không hiểu. Nhiều lần lấy cớ sang học, Chị nấu ăn, tôi ở lì nhà chị suốt cả ngày chủ nhật. Những lúc như thế, tôi luyên thuyên với chị đủ điều. Những câu chuyện trẻ con vụn vặt không có đầu cũng chẳng có cuối, nhưng chị luôn lắng nghe, thỉnh thoảng còn đưa ra vài ý kiến mà cái đầu bé nhỏ của tôi chẳng thể nào nghĩ được. Những lúc như thế, tôi thấy chị đúng là nhà cứu tinh đại tài, như trong mấy bộ phim hoạt hình tôi vẫn thường theo dõi. Tôi quý chị vì chị hiền, nhưng quan trọng là chị lại luôn dung túng tôi. Thằng An em chị lúc nào cũng đuổi không cho tôi ở lại vì nó bảo tôi cướp chị của nó. Những lúc như thế, tôi lại ra dáng lắm, xoa đầu nó rồi bảo, chị mượn chị Lan nốt hôm nay thôi mà. Nó phụng phịu nhưng vẫn tin lời tôi, mải chơi rồi quên bén lúc nào không biết. Hàng năm vào những ngày lễ Tết hoặc khi vụ mùa xong, lúc nào sang chơi nhà chị, tôi cũng được ăn món bánh gai thơm lừng ngọt dịu. Món bánh gai mang thương hiệu chị Lan thì nổi tiếng khắp làng, ai cũng khen bánh của chị làm vừa thơm vừa dẻo. Nhưng với tôi thích nhất là phần nhân, bởi chị thường cho thêm vài hạt lạc rang. Vị bùi bùi ngậy ngậy của lạc càng làm cho bánh thêm phần thơm ngon. Lớn dần lên chút nữa, anh tôi và chị vào cấp 3, lại học chung một lớp. Chị đã lớn và ngày càng xinh đẹp. Chị không cao lại hơi gầy nên dáng người thanh mảnh, khuôn mặt thanh tú với các đường nét hài hòa. Nụ cười chị tỏa nắng lúc nào cũng dịu hiền. Tôi thường ngắm chị rồi nũng nịu, sau này chị làm chị dâu em nhé. Nhưng lúc như vậy, chị đỏ mặt quay đi. Tình yêu của một thời ngây dại trẻ con giữa anh và chị bắt đầu từ bao giờ tôi nào đâu biết. Chỉ biết rằng tần suất tôi trở thành người liên lạc, lúc đưa vở, lúc mượn sách cho anh chị ngày càng cao. Tôi nghi ngờ, tôi thắc mắc, rồi tôi lại vui sướng khôn nguôi. Từ ngày ấy, tôi không còn ngồi xe chị như xưa, mà chiếm luôn xe của anh, rồi bắt anh đi nhờ xe chị. Anh cười nhiều hơn và chiều tôi hơn. Hạ qua đông tới lại xuân tàn. Năm tháng đẹp đẽ ấy cứ tiếp nối với những niềm vui, tiếng cười và niềm hạnh phúc khôn nguôi. Tôi nhớ mãi một buổi chiều tháng 3 đầy nắng. Màu nắng vàng dịu lướt qua những khóm hoa đồng tiền quanh nhà, rồi rải đều lên hàng xoan đang khoe màu hoa tím. Chiếu đến gò má tôi long lanh nước mắt. Chị đã xa tôi, xa anh cho một ngày nắng đẹp. Phải chăng đúng như lời anh nói, chị là thiên thần? Một ngày thiên thần cũng sẽ phải rời xa nhân thế để bay lên những tầng mây xa diệu vợi. Một bông hoa trắng tinh khiết, thanh cao, tôi và anh nhẹ nhàng đặt bên di ảnh của chị. Thời gian sẽ khỏa lấp nỗi buồn, nhưng niềm nhung nhớ chẳng bao giờ phai nhạt. Đã qua đi nhiều mùa xoan tím, bao mùa lá gai xanh tươi rồi tàn úa, chị chẳng còn bên cạnh chúng tôi. Có những buổi chiều buồn, ngồi bên ô cửa nhỏ, tôi vẫn thường ngước lên trời xanh, nhìn những đám mây đang lững lờ trôi và tự hỏi, phải chăng trên những đám mây ấy, chị cũng đang nhìn mình? Tiếng còi tàu lại vang lên ra giết, kéo tôi về với thực tại hôm nay. Tàu về ga Yên Bái, tôi lặng lẽ xuống tàu. Hôm nay cũng một ngày tháng 3 đầy nắng, tôi về thăm chị. Dù đi đâu làm gì, đúng ngày này, tôi sẽ về bên chị. Một bó hồng trắng tinh khôi, cùng một buộc bánh gai thơm lựng, dành tặng chị với tất cả tấm lòng mình. Ngôi nhà xưa vẫn vậy, hàng rào xưa vẫn đỏ một màu hoa dâm bột, chỉ khác rằng trong ngôi nhà đơn sơ ấy không còn hình dáng chị thân thương, không còn hương bánh gai, không còn hơi ấm. Ngước lên trời xoan tím rụng lả lơi, tôi bần thần thương nhớ tháng ba ơi.
Quý vị và các bạn thân mến, trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.